Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay nhân lễ Vu Lan, chúng ta có cái duyên được gặp nhau lần nữa. Trước nhất thì xin cảm ơn cô Phước Ngọc đã cho phép chúng tôi được tham dự lễ Vu Lan lần đầu tiên của Niệm Phật Đường Phổ Quang. Cầu chúc cho tất cả những bà mẹ, ông cha ở trong này luôn bình an, luôn mạnh giỏi để ăn đời ở kiếp với nhân gian. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau một cái đề tài, đó là giây phút hiện tại. Sẽ chẳng còn cái giây phút nào nữa đâu. Quá khứ cũng sẽ là cái đã qua rồi, tương lai là cái nó sẽ chưa đến. Và đời sống của con người, của chúng ta đây chỉ là những giây phút của hiện tại. Vì sao mà chúng ta nói như vậy? Kính thưa các vị, trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, mà chắc cả đại chúng ở đây cũng đã biết ha, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an trụ trầm lặng. Kính thưa các vị, là chúng ta có sống bao nhiêu lâu thì cái giây phút hiện tại này vẫn là cái giây phút không bao giờ lấy lại được lần thứ hai. Một hiền triết của Hy Lạp, Aristotle, đã nói một câu nổi tiếng, đó là không ai có thể tắm hai lần dưới một dòng sông. Đó là thời khắc luôn luôn, luôn luôn trôi chảy. Nếu mà bây giờ chúng ta nhúng cái chân xuống thôi á, mà dở cái chân lên á, là nước kia đã chảy qua rồi. Hơi thở của mình thở ra, hít vào nó đã hoàn toàn khác rồi. Với cái hàm lượng chúng ta mỗi lần thở ra và hít vào như vậy á, cái hàm lượng oxygen nó khác. Và cái nguyên tử oxygen này không phải là cái oxygen hồi nãy mình hít vô nữa. Cho nên mỗi một sát na này có thể là một phần ngàn, một phần triệu của second. Hoàn toàn mới. Cho nên sẽ không có bất cứ một cái giây khắc nào có thể lặp lại lần thứ hai trong đời sống của mình. Nói một cách cụ thể hơn là cuộc đời này không hề cũ, chưa từng cũ. Cuộc đời này luôn luôn mới, và không có một cái giây khắc nào có thể lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời. Cho nên em của ngày hôm qua không phải là em bây giờ, anh của ngày hôm qua không phải là anh bây giờ. Thế thì chúng ta đừng nói tại sao ông khác, ông khác quá, hồi ông mới gặp tôi thì ông khác, bây giờ ông khác. Dạ xin thưa, đó là bản chất của đời sống. Anh đã khác từ thuở mà nói câu này không thôi là anh đã khác anh rồi, chứ đừng nói chi là hồi hôm qua. Nhưng mà chúng ta luôn luôn bám víu, tâm thức của con người luôn luôn bám víu. Cái gì mà chúng ta thích thì chúng ta muốn giữ nó hoài. Nhưng bản chất của dòng đời là trôi chảy. Và con người ta không thể sống được với quá khứ, cũng chẳng thể sống được với tương lai. Con người ta có thể sống được là giây khắc tích tắc của hiện tại. Khi chúng ta vừa nói ra là nó đã bay mất rồi. Thế thì dường như cái giây phút tích tắc đó, mà gọi là moment đó, hả? Cái giây khắc đó, nó không phải là cái giây khắc trường cửu. Hễ mà chúng ta đụng một tí, chưa đụng tới là nó đã qua rồi. Và không thể tìm lại được. Cái mà chúng ta nắm được chẳng qua là nắm đuôi của nó mà thôi. Thế thì xin thưa đại chúng, bản chất của dòng đời là trôi chảy. Và chưa từng có cái thứ gì trong cuộc đời này đứng yên tại chỗ. Chưa từng có bất cứ một cái thứ gì trong cuộc đời này là không trôi chảy cả. Dòng đời trôi chảy, tâm thức trôi chảy. sự vật và hiện tượng của cuộc đời luôn luôn đổi thay. Và trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả đó, Phật dạy quá khứ không truy tìm. Bài kinh này tại sao gọi là Nhất Dạ Hiền Giả? Có nghĩa là chỉ có một đêm thôi. Mà nếu ai biết sống thì kẻ đó trở thành người hiền của thế nhân. Thế thì xin thưa các vị, chỉ cần cái mối mình này mà mình giữ được, mình nắm được cái hiện tại tại đây, và mình tri nhận được cái giây phút hiện tại này là tuyệt vời, thì mình chỉ sống ngay tại đó mà không chấp vào quá khứ và không ao ước ở tương lai. Và xin thưa, chỉ có cái giây khắc hiện tại này là chúng ta đang sống, còn những cái giây khắc khác là hoàn toàn là mơ hồ. Các vị có đồng ý không? Nhưng chúng ta không hề sống trong hiện tại đâu, mà chúng ta đầu óc luôn luôn mơ tưởng và níu kéo tương lai hoặc là quá khứ. Chúng ta trách con cái này, trách chồng thế kia. Đó là chúng ta nghĩ là hồi hôm qua ông làm, rồi nay mai ông sẽ làm thêm như thế. Phải vậy không? Chúng ta trách vợ như thế này, chúng ta trách con như thế này là tại vì nghĩ là nó sẽ không thay đổi tốt hơn. Hoặc là nếu mà có cái gì đó tốt rồi thì chúng ta nói là tại sao không giữ cái đó hoài. Nhưng xin thưa, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Thế gian tất cả là vô thường, đều biến chuyển hết, đều xoay vần hết, không có bất cứ cái thứ gì là đứng yên mà chưa từng thay đổi. Đại chúng nhớ ha, chưa từng có cái gì là đứng yên mà không thay đổi hết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy được thành quách lâu đài của bao nhiêu ông vua trong cuộc đời này, bỏ bao nhiêu xương máu, bỏ bao nhiêu tiền của để giữ gìn, tất cả đều bị phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian hết. Không có ông vua nào dùng quyền uy, dùng tiền bạc mà có thể bao che, có thể giữ vững được cái ngôi báu của mình. Tất cả đều được phủ lấp hết. Và tất cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta xây bao nhiêu cái lâu đài bởi tiền, tài, danh vọng, thì tất cả những lâu đài ấy đều bị phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian. Chưa từng có cái gì mà cái đó miên viễn trong đời sống của con người. Và kính thưa các vị, ngay cả bản thân tôi đây không có gì hết, nhưng mà mình cũng đã trải qua nhiều cái cung bậc của đời sống. Nó có với mình, rồi dần dần cái rồi nó mất đi. Nó mất từ từ, nhưng mà khi nó mất như vậy đó thì những cái khác nó đến, nó bù đắp vô những cái mà mình đã mất đi. Và chúng tôi nghĩ là các vị cũng vậy. Và trong đời sống của chúng ta đây, chưa từng có ai là giữ hoài bất cứ một cái thứ gì cả. Mọi cái nó đều đến rồi nó rồi đi, tự nhiên như chính nó. Nhưng tâm thức của con người chúng ta không sống với lẽ tự nhiên ấy, mà tâm thức của chúng ta là bám víu vào cái mình yêu thích, cái mình muốn có. Nhưng cuộc đời bản chất là chưa từng giữ lại cái gì trong đời sống này cả. Kể cả nhà, cửa, vợ, con, cháu, chắc, kể cả những gì mình yêu thích và kể cả những gì mình ghét bỏ, tất cả mọi thứ đều đổ mục dưới cái dòng đời trôi chảy hết. Chưa từng có cái gì mà tồn tại. Chính vì lẽ đó mà sống trong giây phút hiện tại, thì tất cả chúng ta phải tri nhận một điều là giây phút hiện tại đó là lúc nào. Nếu mà có thể nắm được giây phút hiện tại thì xin thưa, chúng ta chỉ có nắm đuôi mà không nắm được ngay chính cái giây phút ấy. Tại vì luôn luôn trôi chảy. Ở đời cái gì có người ta cũng có thể kiếm được. Tiền bạc có thể kiếm được, tình yêu có thể kiếm được, một ông xã, hai ông xã, vân vân, một vợ, hai vợ gì đó cũng có thể kiếm được. Nhưng mà cái thời gian là không bao giờ có lại được lần thứ hai. Thời gian, cái thời khắc này trôi đi là trôi đi. Anh mà đã già rồi thì đừng hy vọng trẻ trở lại. Phải vậy chưa? Dẫu là anh có đi thẩm mỹ viện bao nhiêu, anh có sửa sang sắc đẹp tân trang bấy nhiêu, nhưng xin thưa, độ già của anh sẽ tàn lụi theo năm tháng.
Tàn lâu quá.
Dạ, không có cách gì để lấy lại được. Không cách gì lấy lại được. Dẫu cho anh có phủ lên mặt của mình, chị có phủ lên mặt của mình bao nhiêu lớp, lớp phấn, lớp son để cho cuộc đời tươi tắn hẳn lên, nhưng xin thưa, lớp bụi của thời gian đó nó không phủ lên bề mặt mà nó đã phủ lên trong tâm hồn. Anh đã già dặn theo tháng năm và anh đã mỏi mòn theo năm tháng. Những gì anh suy nghĩ trong tâm, trong hồn của anh cũng không còn trẻ thơ như ngày nào nữa. Thế thì ngày tháng là như thế. Cái điều mà ngày hôm nay nó đi qua rồi sẽ không trở lại bao giờ. Hoàn toàn sẽ mất đi. Và không có cái gì mà cũng không có ai có thể mua lại được hết. Trong đời anh thiếu tiền, anh không có tiền, anh có thể đi làm để anh có thể kiếm để bù đắp những điều mà anh có. Nhưng cái giây khắc này đã qua là hoàn toàn không bao giờ tìm được. Nếu anh có tiền cũng không mua được. Nếu anh có đánh đổi bằng tình cảm của anh cũng thể nào có được cái giây khắc đó. Và con người của chúng ta đây, mỗi một ngày, mỗi một giây khắc là chúng ta đi dần đến cái chết. Tất cả mọi người không trừ ai. Kẻ còn trẻ thì đi đến cái già lùi. Người đã già rồi thì đi dần đến cái chết. Tất cả đều bỏ lại cuộc đời này, hết những thứ mà mình có được trong tầm tay. Có đúng thế không vậy? Có bi quan không? Thực tế là như thế. Nhưng vấn đề chúng ta nói với nhau nghe là thực tế là như vậy, nhưng mình có sống với thực tế đó hay không? Hay là mình vẫn biết là thực tế như thế để rồi mình bám víu vào đời sống ngay hiện tại này mà không dám chấp nhận thực tế. Anh sẽ khổ, chị sẽ khổ nếu như anh chị không chấp nhận thực tế này. Cái khổ của nhân gian không phải là nó thay đổi. Cái khổ của nhân gian không phải là từ trước giờ nó xảy ra với người, rồi giờ này nó xảy ra với tôi nên tôi khổ. Không phải như thế. Cái khổ của nhân gian là mình đi ngược lại với bản chất tồn tại tự nhiên của chính nó. Nó vốn là một dòng chảy của sinh diệt. Và mình cố gắng đi ngược lại sự sinh diệt kia, cho nên mình đau khổ. Mình khổ không phải vì cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Nhưng mà mình khổ là vì nhiều áo quá, không biết chọn áo nào cho đẹp. Nhiều đôi giày quá, nhiều đôi dép quá, không biết hôm nay phải chọn đôi dép nào, không phải chọn đôi giày nào, càng không phải chọn cái túi nào, cái bóp nào, hay là một cây son cũng vậy, không biết hôm nay chọn cái màu nào, phải không? Thế thì kính thưa các vị, nỗi khổ của chúng ta không phải là cái nỗi khổ của cơm áo gạo tiền nữa, mà nỗi khổ của tâm thức, của sự bám víu vào đời sống, của sự mơ tưởng đời sống. Chúng ta mơ tưởng như thế này nhưng thực tế của đời sống nó khác. Và nếu như có ai đó trong chúng ta đây chỉ cần sống với cái giây phút hiện tại này và không mơ tưởng tương lai, cũng như không níu kéo cái quá khứ đã qua, thì người đó là hạnh phúc nhất trần gian. Thưa các vị, hạnh phúc là gì? Các vị đã qua hình như gần nửa đời người chỉ bé này thôi hả? Con là chưa qua nửa đời người nhưng mà đâu có biết được phải không con? Đúng rồi. Và hình như các vị nếu mà tính em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó thì tất cả chúng ta đều qua hết nửa đời người rồi. Tôi cũng qua luôn rồi. Và đang trên con đà để đi xuống dốc của đời người kia. Thế thì kính thưa các vị, đã qua nửa đời người rồi á, chúng ta thấy những gì trong tầm tay của mình có được ngày hôm nay, chúng ta gầy dựng sự nghiệp bao nhiêu, chúng ta dành dụm bao nhiêu, và càng về già chúng ta càng có của. Có phải vậy không? Không phải hả? Càng về già rồi cái sự hưởng thụ đời sống không còn, thì lúc đó cái sự chắc chiêu mình nó có. Nó có thật chứ không phải không đâu. Nó có đó, nhưng mà rồi chúng ta có dễ dàng từ bỏ cái mình có hay không? Tuổi trẻ chúng ta lao vào cuộc đời để đi tìm kiếm cái để có. Chưa có nhà thì tìm kiếm cho ra nhà. Chưa có vợ, chưa có chồng, chưa có con thì tìm kiếm cho có vợ, có chồng, có con. Chưa có cháu thì cũng ráng mà thúc con tìm cho có cháu. Để rồi cả một cái đời sống của chúng ta đó nó cứ quay cuồng. Cứ thấy cha mẹ mình phải có chồng, phải có con, phải có cái. Rồi mình cũng tiếp tục có chồng, có con, có cái. Tiếp tục đời sống nó cứ quay như thế. Mà chúng ta chưa biết dừng lại rằng đời sống của mình nó còn có cái gì hơn con, hơn cái, hơn vợ, hơn chồng hay không? Và hạnh phúc là gì? Cho đến ngày hôm nay đây các vị tóc trên đầu hai thứ rồi, định nghĩa xem hạnh phúc là gì. Và phải nói thật, các vị đã có hạnh phúc không? Và có đủ hạnh phúc hay không? Có là một chuyện, đủ là chuyện khác. Đủ không ạ? Các vị có phải không? Có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó có đủ không? Khi các vị đã có trong tay hạnh phúc rồi, các vị có còn mơ tưởng hạnh phúc khác không? Dạ xin thưa, hạnh phúc là một từ rất ư trừu tượng. Đối với anh thì hạnh phúc thế này, đối với chị thì hạnh phúc thế kia, đối với tôi thì hạnh phúc càng khác nữa. Thế thì cái hạnh phúc đó như thể là một cái gì đó mà hễ chạm tay vào thì nó vỡ tan ra. Hay nói khác hơn, trong bản chất của hạnh phúc là khổ đau nằm ngay tại đó. Hạt giống của hạnh phúc cũng là hạt mầm của khổ đau. Có phải vậy không? Nếu như chúng ta khi lấy vợ lấy chồng, họ để cái bảng là 100 năm hạnh phúc, thế thì mấy người trong này có được 100 năm hạnh phúc? Phải không? Đúng quả thật là như thế. Và rồi sau khi có vợ có chồng rồi sau nữa, hạnh phúc đủ chưa? Phải không? Đâu phải là đời sống của vợ chồng như thế là đủ. Đâu phải là chỉ cần anh đến với em đến với anh, rồi một túp liều tâm, hai trái tim vàng là đủ. Đâu phải là những cỏ trao em là đủ. Thế thì trong đời sống này, cung bậc của đời sống không phải bấy nhiêu là đủ, mà nó còn nhiều 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 vô tận cái khác nữa. Thế thì vô tận cái khác kia từ đâu mà nó phát sinh? Từ nơi lòng tham của chúng ta mà nó phát sinh hết. Tất cả mọi thứ đều từ nơi lòng tham, mà trong nhà Phật gọi là khát ái. Khao khát để trở thành, khao khát để được, khao khát để mong muốn có cái kia. Và chính cái yếu tố khao khát để trở thành mà dẫn con người ta đi tái sinh. Sau khi chúng ta chết, tất cả cái động lực mong muốn trở thành, cái sự khát ái của nhân gian thúc đẩy cho đời sống của mình, tâm thức của mình đi tái sinh. Nếu như ngày hôm nay đây các vị không còn mong muốn nữa, không còn động lực để thúc đẩy nữa, thì các vị sẽ tịch diệt, sẽ nhập vô dư niết bàn, sẽ là vắng lặng, sẽ là rỗng không, sẽ là Như Lai vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Các vị sẽ không đi đâu, các vị sẽ không về đâu, các vị sẽ tịch diệt ngay tại này. Trừ khi nào cái khát ái kia không còn nữa. Thế thì tất cả chúng ta sinh ra trong cuộc đời là vì cái yếu tố khát ái này. Và cái cõi này là cõi cõi dục. Cõi dục là sự tham dục. Vì có tham dục nên chúng ta mới hiện diện ở nơi này. Vì có cái sự tham muốn nên chúng ta mới rơi rớt trong hoàn cảnh này. Và từ cái cõi dục này đây, kính thưa các vị, nếu ai mà biết được rằng lòng tham của chúng ta, thì sẽ có cách để chúng ta trị cái lòng tham của mình đó. Phật dạy có cái cách gì? Chúng ta sẽ không bao giờ diệt hết cái lòng tham được. Không ai trong chúng ta có cái khả năng để diệt tận gốc cái lòng tham khi kẻ ấy còn là những người phàm phu tục tử. Chúng ta xác quyết một điều như thế. Các vị có tham không? Tham cái gì? Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Năm cái ngũ dục. Đơn giản là năm cái, nhưng mà thật ra nếu mà chia chẻ nó nhiều vô cùng trời đất. Tham sắc có không ạ? Muốn đẹp không? Ai cũng muốn hết. Muốn cao không? Là người thì phải cắt mắt cho hai mí, phải không? Người mà mũi thấp thì độn lên cho cao, vân vân vân, tất cả mọi thứ. Người mà da thế nọ thế kia sần sùi một tí thì cũng phải cà cho nó láng lên đấy. Tóc thì cũng phải một lai, hai lai, ba lai gì đó. Rồi nếu mà nó trắng thì nhuộm hai tuần lần, một tuần lần, vân vân. Tức là tất cả mọi thứ về cái sắc chúng ta muốn cho nó đẹp. Về cái tài thì thế nào? Ai trong chúng ta cũng muốn có tiền, ai trong chúng ta cũng muốn giàu, ai trong chúng ta cũng muốn sang hết, phải vậy chưa? Có ai mà muốn nghèo không? Dường như không ai muốn hết. Nhưng mà xin thưa đại chúng, ở trên đất nước này chúng ta đủ ăn đủ mặc, nhưng mà chúng ta vẫn chưa coi cái điều đó là đủ cho đời sống của mình đâu. Mà mình luôn luôn mong muốn có cái gì đó hơn. Thấy người ta được cái này thì chúng ta lại muốn được như bằng hoặc là hơn người ta. Tài như thế đó. Một nhà vẫn chưa thấy hạnh phúc, hai căn nhà rồi vẫn chưa thấy hạnh phúc. Đúng vậy không? Một chiếc xe đi làm, một chiếc xe đi chơi, chưa thấy hạnh phúc. Sự thật nó là như thế. Và các vị có thể nhìn thấy đơn giản trong đời sống của mình cũng có thể thấy được điều đó. Và rộng hơn, chúng ta có thể thấy là những người ca sĩ ha, nổi tiếng của Mỹ, hay là những anh chàng vận động viên thể thao, bóng đá, bóng chày, đua xe vân, tất cả những người đó có một cái đời sống rất là phung phí. Nhà biệt thự mấy chục triệu đô, xe thì vài ba trăm ngàn, nhưng không phải là một chiếc, chiếc hiệu này, chiếc hiệu kia. Và dường như đời sống đó là sự thỏa mãn dục vọng, nhưng chưa từng dừng lại. Đại chúng nhớ cho, dục vọng của con người, con người có nghĩa là những người chưa giác ngộ này đây, chưa từng dừng lại. Hễ nó được cái này là lập tức nó tìm kiếm cái kia. May ra chúng ta không phải là những người của Hollywood hả? Những người không phải là vận động viên nhiều tiền, một năm có thể kiếm ra hàng vài trăm triệu đô. Thì chúng ta xài như thế trong đời sống của mình. Còn đối với những người kia, và xin thưa đại chúng là chúng ta không thể mường tượng được cái mức độ tiêu tiền của trong đời sống của họ. Nhưng chúng ta luôn luôn ngấp nghé nhìn coi cái người kia họ xài cái gì, và chúng ta mong muốn được xài như họ. Chính cái yếu tố này làm cho mình khổ, gia đình mình khổ, vợ mình khổ và chồng mình khổ. Một người, người ta có thể làm một năm vài triệu đô, người ta xách cái bóp vài ba chục ngàn, người ta bận bộ đồ vài ba ngàn. Còn chúng ta nhìn thấy họ xách cái bóp vài ba chục ngàn, mình cũng muốn vài ba cái bóp như vậy. Thế thì làm sao được các vị? Trong khi đó một năm chúng ta làm vài chục ngàn, người ta làm vài chục triệu. Vài chục triệu thì người ta xách cái bóp LV hoặc là cái gì, Hermès hả? Thì đương nhiên không có gì để nói. Nhưng mà nếu mà chúng ta đây nè, cố gắng để đạt được như thế đó, thì phải nói là khổ chồng khổ con vô cùng, và khổ mình nữa. Đúng thế không? Thế thì cái cung bậc của đời sống, cái khổ của anh không phải là cái khổ của em, cái khổ người kia không phải là cái khổ của mình. Khổ hay không là tự nơi mình. Người ta đi cái xe đó, nhưng người ta không cảm thấy khổ, tại họ dư sức mua cả trăm xe mà. Còn chúng ta muốn được như vậy là phải có cả một gia tài. Thế thì cái nỗi khổ của mình là nỗi khổ muốn được như thế. Và tại sao chúng ta lại phải muốn được như thế? Vì sao vậy? Chỉ vì cái danh thôi. Ai mà trong chúng ta đây mà sắp được cái bóp nhiều tiền, có hiệu, hàng hiệu ha, là mọi người hình như người này là có một cái danh gì đó, phải nói là người ta nhìn vô người ta rất là ngưỡng mộ ha, phải vậy không? Chúng ta mang một bộ đồ đắt tiền thì làm cho người khác cũng có một cái gì đó ngưỡng mộ, nhìn mà cúi đầu, vân vân. Đó là cái gì? Cái danh thôi. Và ngay cả các vị, những chiếc xe chúng ta đi cũng vậy. Đi Toyota thật ra nó cũng bền vô cùng. Đi Toyota Corolla 1.8 nó cũng quá ư là bền phải không? Nhưng mà có mấy ai đi? Là tại vì chúng ta mà nghĩ là mình không phải là vì cái chiếc xe kia nó bền mà chúng ta cần có một cái nem nữa. Nếu mà mình mà đi ăn đi nói mà mình đi chiếc xe Corolla thì không ai coi mình ra gì rồi, phải không? Nhất là những người mà làm về bất động sản, về buôn bán, về marketing, về salesman hả? Salesman hả? Thế là những người càng phải chứng tỏ cái bề bên ngoài, phải đi chiếc xe cho lộng lẫy, phải có brand name hả? Thế thì chúng ta rõ ràng đang có cái danh nó chi phối trong từng cái đời sống của mình. Và chúng ta mua một đôi giày cũng vậy, mua một đôi dép cũng vậy. Nếu như ở Walmart, ở Costco, những cái hiệu đó thì bình thường hả? Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đi một đôi giày cho thiệt là sang, một đôi giày cho thiệt là trọng, thế thì phải chăng chúng ta đang nhìn cái nem kia? Và trong đời sống này, cái danh là cái chúng ta không ăn được, không uống được, không nuôi sống đời của chúng ta được. Ấy thế mà chúng ta chết vì cái danh rất nhiều. Chúng ta sa ngã về cái danh rất nhiều. Và bao nhiêu người chết vì cái yếu tố này. Chúng tôi đang suy nghĩ về cái mùa bầu cử tổng thống ở Mỹ này đấy. Ví dụ như ông Trump đi chẳng hạn, ông không thiếu tiền, ông không phải là một nhà chính trị gia, ông là một nhà kinh tế thôi. Và rõ ràng rằng ông thiếu cái là thiếu cái danh, chứ không có thiếu gì khác hết. Và cái ông muốn không phải là muốn làm tổng thống, mà muốn cái danh kia. Và xin thưa, trong hai cái người mà đang chuẩn bị chọn ra một người để làm tổng thống đây, thì hai người này tôi không thích ai hết á. Không phải tôi không thích là vì tôi có thù hằn với ai hay là này kia, nhưng mà dường như là tôi không thấy có người nào mà đáng bậc trượng phu để mà có thể làm chuyển luân thánh vương hết, đứng đầu của thiên hạ hết. Một người thì không phải là kỳ thị người ta là nữ, và một người thì càng không phải là người đó có cái tài lãnh đạo để có thể đưa đất nước đi lên. Nhưng mà rồi trong một cái guồng máy của chính trị, người ta đi theo cái guồng máy nào đó, để đến bây giờ có hai người phải chọn một. Và chọn bất cứ người nào thì cũng có mặt tốt và cũng có mặt xấu. Và cái đó là cái chuyện của chính trị. Tuy nhiên nếu như ông Trump bước vào trong cái cương vị của tổng thống, thì cái sự nghiệp của ông nó dừng lại tại đó trong vòng mấy năm. Ông thể làm gì cho cá nhân ông, ông cũng không thể lợi dụng cái đó để ông có thể build up thêm cái tài chính của ông, build up thêm cái business của ông, mà tất cả nó đóng băng tại đó. Ông thể làm cá nhân của ông được, và tất cả những đời sống riêng tư cá nhân của ông từ đấy coi như mất hết. Ít nhất là trong cái thời gian ông làm tổng thống đó, tất cả mọi thứ dừng tại đó. Và đó cũng là cái lý do tại sao mà chúng ta thấy vài tháng nay ông chưa có báo cáo cho mình biết là tài chánh của ông bao nhiêu. Bà Hillary hả? Thì năm vừa rồi của bà là 32 triệu. Thế thì chúng ta ở đây làm một năm bao nhiêu bà? Một năm bà làm có 32 triệu. Và bà đóng thuế cho nhà nước mấy triệu đồng. Thế thì kính thưa các vị, chúng ta nói như vậy để thấy được rằng con người ta cũng chết vì cái danh nhiều lắm chứ không phải không đâu. Thực, tài sắc danh rồi bây giờ đến thực. Cái ăn của đời sống này chúng ta không phải ăn để rồi được sống không đâu. Mà chúng ta ăn phải ngon, ăn phải là sành điệu. Phải vậy không? Phật dạy á, khi mình ăn á, là tam đề ngũ quán. Quý vị nào biết tam đề và ngũ quán không? Tam đề là gì? À, tam là ba. Đề là bỏ chạy á hả? Tam đề có nghĩa là ba cái đề một quán tưởng. Thứ nhất là ăn một miếng cơm đầu là nguyện đoạn nhất thiết ác. Ăn miếng thứ hai là nguyện tu nhất thiết thiện. Miếng thứ ba là nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Ngũ quán là gì? Năm cái điều quán tưởng. Năm điều quán tưởng là gì? Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai sứ. Nhị thổn kỹ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tôn. Tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô. Ngũ vi thành đạo nghiệp, ứng thọ thử thực. Có nghĩa là khi mà mình ăn, bưng chén cơm lên mình tưởng niệm như thế này. Thứ nhất là mình phải kể cái công của người ta cực nhọc từ đâu mà mang đến cho mình. Thứ hai là mình coi thử coi mình có cái đức hạnh bao nhiêu để mình thọ nhận cái của mà người ta cúng dường đây cho mình. Thứ ba là phòng cái tâm ham ăn, hóc uống của mình. Cái chỗ nào mà ngon là mình thò, mình gấp trước. Phải không? Dẫu là để tuốt bên kia, nhưng mà vẫn gấp cái đó trước. Còn cái gì để gần mình mà cái đó dở là mình gấp sau. Tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô, có nghĩa là thứ tư là coi cái thức ăn này như là một vị thuốc để trị cái bệnh khô gầy của thân mình. Thứ năm, mình phải phát tâm vì thành đạo mà mình mới ăn cái thức ăn này. Thế thì kính thưa các vị, hoàn toàn trong Phật giáo dạy cho chúng ta chánh niệm ngay hiện tại, tỉnh thức ngay hiện tại. Từ hồi nãy giờ các vị vô chánh điện này, bước chân trước hay chân phải, chân trái hay chân phải vô trước? Chắc không? Có ai không biết không? Có ai không nhớ không? Thế thì kính thưa các vị là cái chánh niệm là ngay đó. Mình làm, mình có để ý hay không? Mình biết là mình đã đi vào trong chánh điện này. Nhưng bây giờ hỏi lại các vị bước chân trái hay chân phải trước, thì các vị nói là cái giây khắc đó mình không phải là mình. Cái giây khắc đó ta không còn là ta nữa. Tại ta không biết cái giây khắc đó nó xảy ra, và ta đi qua cái giây khắc kia một cách vô minh. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong cái đời sống mấy mươi năm này đây, nếu như chúng ta không tri nhận được cái khoảng thời gian nào, thời khắc nào, thì coi như có...
Thế thì kính thưa, đứng núi này trong núi nọ là một cái cảm thức phân biệt của đời sống mà chúng ta chưa biết được cái cung bậc đời sống đó là gì. Và dường như cái cung bậc của đời sống đó không phải là cái mà người tu chúng ta hướng tới. Người tu chúng ta hướng tới đó là hạnh phúc ngay trong hiện tại mà mình sống. Sống như thế nào để có thể có được cái hạnh phúc ngay hiện tại? Kính thưa các vị, có mấy câu thôi. Các vị nhớ mấy câu này á, thì các vị sẽ sống rất là hạnh phúc. Mà chúng tôi đã nói ở đây rồi, các vị nhớ ha, có ba câu. Cái này không phải là ta, cái này không phải của ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Các vị thuộc chưa? Các vị đọc lại ha. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Dễ không ạ? Thuộc hết chưa? Có ba câu có thể mang lại hạnh phúc. Ai chưa hạnh phúc thì học ba câu này. Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là hạnh phúc của ta. Nếu như có một cái gì đó hạnh phúc hay đau khổ xảy ra trong tâm thức của mình, ví dụ đi, các vị ví dụ cái gì? Cái gì mà mang lại cho các vị hạnh phúc và đau khổ? Hả? Tình yêu hả? Bất cứ cái thứ gì không phải là của ta, bất cứ cái thứ gì trong trời đất này cũng không phải là của ta. Dẫu cho chúng ta nói là con ta hơi bị xa thân này đi, ví dụ cái thân này đi cho chắc, phải không? Thân này là thân ai? Thân tôi. Thân này là thân của tôi, phải không? tay tôi đau quá, chân tôi đau quá, tôi đang đau bụng, nhức đầu, vân vân. Chúng ta gọi là thân này là thân của ta, nhưng mà thật ra có của ta không?
Không.
Đường nó đi, đường mình đi, mình chỉ mượn tạm xài chơi thôi, vài ba chục năm rồi trả lại cho đất nước gió lửa. Mình không thể sai khiến nó được, tóc mình cũng không sai khiến nó được, mắt mình đau mình cũng sai khiến nó đừng đau, tim mình nó đập mình kêu nó đừng đập được không? Dường như là tất cả mọi thứ trong thân thể này nó không phải của ta, nó không phải là ta không? Con mắt này móc ra để đây nói tôi là con mắt phải không? Rồi tôi là cái chân phải không? Tôi là cái lỗ mũi phải không? Tôi là cái miệng phải không? Tôi là trái tim, hay tôi là trái thận, hay tôi là lá gan? Ngày hôm nay người ta có thể thay gan được đó, hả? Thế thì cái gan đó là của người khác, chứ không phải của tôi nữa. Thế thì xin thưa, mọi thứ này đây, nó cũng là sự tập hợp mà có. Và chúng ta phân tích có thể sâu xa hơn rằng chúng ta sống được là nhờ chúng ta hít thở không khí, chúng ta ăn thực phẩm, chúng ta ăn cỏ cây hoa lá, chúng ta ăn rau ăn thịt vân vân để nuôi sống sinh mạng này. Rồi chúng ta hít thở mỗi một ngày, mỗi một ngày và chưa từng dừng lại có sự hít thở. Thế thì chúng ta đang trao đổi với môi trường, trao đổi với sự sống bên ngoài ta. Cái đó là nuôi thân thôi. Còn bây giờ chúng ta nuôi cả cái thể xác và nuôi cả tâm hồn. Nuôi cả thể xác đó là mình phải tắm rửa giặt giũ cho nó, mình phải mang áo cho nó, mang quần cho nó, phải chải chuốt cho nó mỗi ngày, vân vân. Nuôi cơ thể này. Rồi chúng ta nuôi bằng tinh thần là người ta có cái gì mình cũng có cái đó, người ta có iPhone thì mình cũng phải iPhone, người ta có xe đẹp mình cũng phải mua xe đẹp. Dẫu là xe mình xấu thì nhưng mà mình vẫn muốn xe đẹp. Mình vẫn muốn cái đồ tốt mình xài, mình vẫn muốn ai đó khen mình. Mình vẫn thích thú những cái việc như thế. Và xin thưa rõ ràng rằng cái này không phải là ta. Ta là gì? Ta chỗ nào trong này? Chỗ nào là ta trong này? Cái này không phải của tôi rồi. Cái này không phải là tôi. Cái này càng không phải là tự ngã của chính thân tôi. Nếu mà tự ngã của tôi đó thì tôi có thể sai khiến nó được, và nó sẽ làm theo ý muốn của tôi. Nhưng thật ra nó không làm theo ý muốn của tôi được. Tôi muốn nó cũng không làm được. Tôi muốn đẹp hơn, tôi muốn cao hơn, tôi muốn cao 1m8 cũng đâu được. Thế thì xin thưa các vị là có ba câu mà người đệ tử của Đức Thế Tôn tu ba câu này mà chứng thắng. Người ta chỉ quán chiếu ba câu này thôi mà đem lại sự an lạc và hạnh phúc trong đời sống của họ. Và ngày hôm nay đây tôi nghĩ là ba câu này vẫn còn nguyên tác dụng. Nếu các vị một ngày nào đó các vị gặp cái bất ổn trong đời sống mang lại cho mình đau khổ, các vị liền quán chiếu xem cái này có phải là của ta không. Bây giờ ví dụ như người thân của các vị mất, các vị đau khổ, đau buồn, thiếu nơi nương tựa, không có chỗ để các vị làm cái nơi mà chiên mục sẽ bùi trong đời sống này nữa. Các vị mất niềm tin đi, thì các vị hãy quán chiếu rằng cái ông chồng này đó có phải là của tôi không? Có phải của tôi không? Dạ, trước khi mà quen anh thì anh là của thiên hạ, phải không? Đâu có dành cho riêng em đâu. Chẳng qua là vì mến nhau bởi tiếng nói nụ cười hay bằng ánh mắt lỗ mũi gì đó mà rồi chúng ta lại đến với nhau. Và rồi khi đến với nhau đó, anh đời ở kiếp gì đó, rồi mình nói là của anh là của em, của em là của anh, đại khái vậy. Rồi để bây giờ mình lầm tưởng là người ấy là của ta, nhưng chưa từng của ta giây phút nào cả. Đêm nằm trên giường thì mạnh ai nấy ngủ mà, đồng sàng thì dị mộng. Niềm mơ ước của anh chưa từng là niềm mơ ước của em. Và cứ như thế xin thưa rằng không có cái gì là của ta trong yếu tố này cả. Dẫu cho tiền bạc ta làm ra, nhưng nó là nó, ta là ta. Rõ ràng là như thế. Cái này không phải của tôi. Và chỉ có một câu cái này không phải của tôi thôi, mình đã tu được rất nhiều thứ rồi. Nếu nó mất là cho nó mất luôn. có giữ nó cũng mất. Và nó chưa từng có cái gì ở lại mà. Phải thế không? Trong đời sống này chưa có cái gì ở lại. Chúng ta chỉ chấp nhận với nhau là nó có ở với mình trong một khoảng thời gian đủ duyên. Nó ở lại với mình. Nếu kêu nó kêu ở lại là miên viễn là xin thưa không. Và mình đừng bắt ai phải ở miên viễn với mình. Mình còn bỏ người ta chi bắt người ta ở miên viễn với mình. Và nhất là cái sự không hạnh phúc. Lựa chọn là một trong những phương pháp để chúng ta tồn tại trong đời sống. Và cái yếu tố lựa chọn này có nghĩa là chấp nhận bỏ đi những cái khác. Trong đời sống này chúng ta chọn bất cứ cái thứ gì cũng có nghĩa là chúng ta bỏ đi những cái khác. Có đúng vậy không? Chọn cái gì cũng có nghĩa là bỏ những cái khác. Và chúng ta chỉ chọn cái vừa lòng với mình. Cái vừa lòng với mình không có nghĩa là cái này là cái tốt nhất. Cái vừa lòng với mình, thích hợp với mình, không có nghĩa là tất cả những cái khác nó vô tác dụng. Có đúng thế không à? Trong đời sống này chúng ta chọn một cái gì thì cái đó là cái có duyên với mình, phù hợp với mình, thích thú với mình. Tuy nhiên những cái xung quanh nó đều có tác dụng, đều có thích thú, đều có cái hữu ích cho những cái khác. Chúng ta chọn bất cứ cái gì cũng có nghĩa là chúng ta bỏ đi những cái còn lại. Đôi khi cái mình chọn lại là cái mà không có hữu ích bằng những cái khác cái mình lựa chọn. Cho nên đời sống này là tương đối. Chúng ta chọn một cái đồng nghĩa với bỏ đi tất cả những cái kia. Thế thì cái điều mà chúng ta chọn đó, chúng ta sống với nó, chúng ta an hưởng với cái đó, nó mang tính chất rất là tạm bợ trong cuộc đời này. Và nếu như nói đến tạm bợ thì có nghĩa là nó vô thường, nó biến đổi, nó mong manh, nó dễ vỡ. Và phải chấp nhận yếu tố đó thì mới có được hạnh phúc. Còn nếu không chấp nhận yếu tố đó thì chúng ta sẽ đau khổ mãi mãi mà thôi. Nói tóm lại, thở dài rồi hả? Cái giây khắc trong hiện tại này, trở lại vấn đề, chúng ta không thể nào sống thiếu cái giây phút hiện tại. Và tâm thức của chúng ta thì luôn luôn níu kéo cái đã qua, mơ tưởng cái chưa tới. Hai cái yếu tố, hai cái khía cạnh, cái thì đã qua rồi và cái thì chưa tới đó. Tâm thức mình luôn luôn mong muốn những cái đó nó xảy ra. Và mình không focus trong cái giây phút hiện tại. Giây phút này mới nói là mình đang hiện tại, mình đang hiển hiện. Hiện tại bây giờ các vị đang có tiền, đang có nhà, đang có cửa là trong cái giây phút này. Ngày trước đây các vị chưa có. Trước 1 năm, trước 2 năm, trước 10 năm, trước 20 năm các vị không có. Hiện tại các vị có, ngày mai chưa chắc là các vị đã có. Các vị đồng ý không? Thế thì chỉ có cái giây phút này là cái mà chúng ta bằng lòng là chúng ta đang có. Thế thì nếu như giây phút này mình hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Giây phút này mình đau khổ là chỉ có giây phút này mà thôi. Và chúng ta chưa từng, không thể làm sao để có thể kiếm được một cái giây phút y chang như thế này lặp lại. Và nếu cái giây phút mình đã qua rồi là mất. Chúng ta nói như vậy để gửi gắm đến các vị là cái gì nó đến, cái gì nó qua thì cho nó qua. Cái gì nó qua mà chúng ta mong muốn để có đó, cái đó làm cho mình đau khổ vô cùng. Tại sao chúng ta không sống ngay cái giây phút hạnh phúc này đây, mà mình lại lôi kéo cái đã qua để mình coi cái đời sống tiếp tục chưa tới. Mình nghĩ nó sẽ đau khổ tiếp. Mình nghĩ là cái chưa tới nó sẽ đau khổ đến với mình. Chính vì cái yếu tố tâm của mình hướng ngoại, hướng ra và mơ mộng, làm cho đời sống ngay hiện tại của mình không còn là giây phút hiện tại nữa. Làm sao chị có thể thưởng thức được cuộc đời Nếu như chị không có cái giây phút hiện tại này, làm sao chị có thể thưởng thức được một bài nhạc hay? Nếu như chị không sống với cái giây phút hiện tại, làm sao chị có thể ngắm ánh bình minh hoặc là ngắm cánh hoàng hôn và mình cảm giác là nó đẹp, nó thơ mộng như thế nào? Chỉ có giây phút hiện tại mà thôi. Ngoài giây phút này ra không còn giây phút nào cả. Không biết các vị có đồng ý với tôi không? Những gì các vị có trong tầm tay hôm nay đó là các vị chỉ có bây giờ thôi, cái sát na này thôi, cái tích tắc này thôi. Chưa chắc lát nữa về check mà trong nhà băng còn tiền, phải vậy không? Chưa chắc một lát nữa là chiếc xe của các vị còn nguyên ngoài kia, và chưa chắc là các vị có thể sống tới ngày mai. Điều đó là thực tế. Còn những gì mà hồi hôm qua, còn những gì mà hồi sáng là những cái muôn đời không lấy lại được. Nó đi rồi, cái giây khắc đó đi rồi, thời khắc đó đi rồi, cái giây phút cái mối mình đó mất rồi. Tất cả chỉ là giờ này, tất cả chỉ là ở đây. Chúng ta ăn cũng ở đây, chúng ta nói cũng ở đây, chúng ta duy trì cái sự sống của cơ thể này cũng là hiện tại chúng ta đang hít thở. Nếu mà cái này ngừng rồi là ngừng. Giây phút này ngừng là chúng ta ngừng. Thế thì tất cả mọi thứ, tâm thức của chúng ta có bay bổng thế nào? Cái tâm này nó mơ về quá khứ, nó mơ đến tương lai, hay là nó nhớ, nó tưởng, nó thương, nó ghét? Tất cả là cái tâm dao động mà thôi. Còn thực tế của đời sống vẫn là giây phút hiện tại. Và chúng ta có ăn, có ngủ cũng là giây phút hiện tại. Chúng ta nuôi sống được sinh mạng của mình cũng từng cái giây phút hiện tại này. Chúng ta không thể kéo dài cái sự sống này mà bỏ mất giây phút hiện tại. Nếu như giây phút hiện tại này các vị đói, các vị phải ăn. Còn nếu không ăn thì các vị sẽ chết. Nếu giây phút hiện tại này các vị không thở thì các vị cũng sẽ chết. Thế thì ngay đây, tại đây, bây giờ là giây phút tuyệt vời nhất. Mà khi nếu như chúng ta tri nhận được như vậy rồi á, thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt ở trong ta. Dẫu là lúc ấy phiền não nó đến, anh cũng biết được rằng phiền não này không phải là ta, phiền não này không phải là của ta, phiền não này không phải là tự ngã của ta. Phiền não khởi gia do đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Phiền não khởi á, phiền não mà nó nổi lên á là do nhiều chuyện. Ai mà nhiều chuyện thì sẽ có phiền não rất là nhiều. Chính vì lẽ đó, chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý Phật tử một cái ý niệm về cái giây phút hiện tại. Và tất cả chúng ta đây á, ngay cả chúng tôi cũng vậy. Đôi khi mình không mơ mộng gì cả. Không mơ mộng có nghĩa là mình không cầu nhà cao, cửa rộng. Trên cái đời sống của mình đôi khi mình mơ mộng ở chỗ là đi giảng một thời pháp mà người Phật tử có thể nắm bắt được ý tưởng của mình để tu tập. Đó đã là thành công rồi. Đó cũng là một sự mơ mộng. Vì thực tế của cuộc sống là tùy duyên. Lúc đó tâm trạng của mình như thế nào và tâm trạng của người tiếp nhận như thế nào thì sẽ hòa quyện với nhau để có thể có được một cái relationship của cái bài giảng có thể thấm vào nhau như thế nào. Tuy nhiên, cái yếu tố mà chúng ta nói ở đây, tôi cũng mơ mộng chứ phải không, nhưng cấp độ mơ mộng nó khác. Các vị, tôi đảm bảo là các vị có mơ mộng, nhưng cái mơ mộng kia đôi khi nó khác. Và chính sự mơ mộng của tôi cũng không phải là sự mơ mộng của các vị, và sự mơ mộng của các vị cũng không phải là sự mơ mộng của tôi. Và giữa chúng ta, vợ chồng với nhau hay con cái với nhau cũng vậy, đều có những cái mơ mộng và khát vọng khác nhau hết. Câu chuyện kể về con cá với lại con rùa. Một hôm con rùa nó mới xuống ở dưới nước, nó nói với con cá là ở trên bờ đó rất là đẹp, hoa thơm, cỏ lạ, ánh nắng ban mai, rồi buổi chiều thì mặt trời đỏ rất là đẹp. Con cá nó nói chứ ra khỏi nước rồi thì sẽ không còn cái thế giới nào nữa. Nó không tin là trên đất có được một sự sống tươi xanh và đẹp như thế. Thế thì kính thưa các vị, chúng ta cũng giống như con cá vậy. Mình sống trong cái đời sống của con người, mình cứ nghĩ là đời sống phải như thế này, phải như thế này, phải nhà, phải xe, phải con, phải chồng, phải vợ, phải có công ăn việc làm, phải mới hạnh phúc. Nhưng xin thưa không, hạnh phúc không phải là cái đó. Nếu mà chúng ta lật ngược lại vấn đề, có những con người, người ta vào trong núi tuyết, người ta tu ở trong đó một mình 10 năm trời mà người ta an lạc hạnh phúc vô cùng. Thế thì hạnh phúc là gì đối với lại những người như thế kia? Còn hạnh phúc của ta là như thế nào? Mình phải sống ở cái chỗ phồn hoa đô hội, phải thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng, phải thường xuyên tiếp xúc với âm thanh, phải thường xuyên nghe nhạc, phải thường xuyên làm việc nọ việc kia mới gọi là hạnh phúc của đời sống sao? Thế thì hạnh phúc không ai giống ai hết, và cung bậc của đời sống, sự tiếp nhận của đời sống cũng không ai giống ai trong cuộc đời này cả. Và xin thưa, chúng ta có sống ở trong núi hay chúng ta sống ở thị thành, chúng ta có là ai đi chăng nữa thì vẫn là giây phút hiện tại. Bỏ giây phút này sẽ không còn giây phút nào cả. Chúng tôi dừng lại ở đây và dành cho tất cả các vị 10 phút để hỏi. Quý vị có câu hỏi nào thì xin quý vị đặt ra, để trong khả năng tôi có thể lý giải được thì xin lý giải cho các vị. Dạ, xin mời đại chúng. A Di Đà Phật. Dạ, đâu vị nào? Các vị có thể tìm, có thể kìa tìm một cái gì đó ngoài cái đời sống thực tại này không? Dạ, xin mời đạo hữu.
Thầy giải thích cho. Khi mà nếu mình không biết đâu, không có đau khổ thì mình làm sao biết cái đó là hạnh phúc, thưa thầy giải thích.
Cảm ơn đạo hữu. Làm sao mình có thể biết được cái đó là đau khổ? Vấn đề anh đang hỏi là làm sao có thể phân biệt được cái hạnh phúc hay là đau khổ, hay là làm sao mà chúng ta có thể có được hạnh phúc. Thế thì nếu như mà bây giờ anh biết được đau khổ, thế thì cái gì là cái đau khổ? Đối với anh cái đó là đau khổ, nhưng đối với tôi cái đó không phải đau khổ. Đơn giản thôi quý vị, nhà hàng xóm kia con người ta chết, nhưng mà mình vẫn đi ăn bọt ti, mình vẫn phải đi uống rượu, mình phải đi xem cine bình thường. Thế thì con của người hàng xóm đó, người ta đẻ ra, người ta mang nặng đẻ đau, người ta con của họ chết á, tại sao mình không có feeling giống như con mình chết? Nếu như mà con của mình chết thì mình ngày hôm đó mình có đi ăn bọt ti được không? Mình có đi xem cine được không? Mình có tỉnh queo, mình tươi cười với bạn bè được không? Thế thì xin thưa, người ta vẫn là một con người, nhưng con người ta chết thì kệ bà con ta. Rõ ràng rằng cái ranh giới giữa ta và người đã làm cho mình đóng cửa của tâm hồn mình lại. Phật và Bồ Tát á, thương chúng sanh như con đỏ, không có con nhưng mà luôn luôn thương tất cả chúng sanh như con của mình. Nó khóc, nó đau, nó kêu la, nó rầu rĩ, Bồ Tát và Phật nó liền đến đó để cứu độ. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể có được cái tâm đó của Phật và Bồ Tát? Đó là điều chúng ta đặt ra thứ nhất. Điều đó chúng ta có thể thấy được rằng ranh giới của chúng ta đang bị bao vây bởi sự chấp ngã, bởi sự chấp thủ. Người ta chúng ta bỏ qua một bên, coi như đó là không cần, coi như đó là không thèm đếm xỉa, coi như đó không phải về mình. Tuy nhiên, xin thưa đại chúng, con mình thì mình o, mình bế. Con mình mà nó khóc một cái mình chịu không nổi, nó đói một cái mình phải lo cho nó ăn. Nếu mà quần áo nó chưa rách là mình đã đi tìm để thỏa mãn cho nó nhiều cái thứ để nó vừa chơi vừa học. Nhưng mà xin thưa, chúng ta nhìn lại những cái xã hội đau khổ của những đất nước không có văn minh tiến bộ. Đôi dép người ta không có, người ta đi con người ta chỉ còn bận cái cuồng đùi mà còn rất mong nữa. Thế là kính thưa các vị là chúng ta không thể nói được đâu, cung bậc của chúng sanh là một cái rất ư là hẹp hòi về tâm thức. Và anh nói anh đau khổ, nhưng mà cái gì của anh là đau khổ? Đôi khi có những thứ nó không có đau khổ đâu. Xin thưa, anh nói con anh chết là đau khổ mà. Trong đời này thiếu cha gì con của người ta chết. Con anh không phải là con anh không phải là duy nhất. Trong đời này đã có hàng hà sa số những đứa con bị chết, mà chết thảm hơn con anh nữa. Thế thì anh gọi là con của anh là chết là đau khổ. Thế thì những người trong nhân gian này thì sao đây? Và rồi cái dây khắc đau khổ đó anh có thể giữ được bao lâu? Cha mẹ anh cũng đã từng chết, ông bà anh cũng đã từng chết, anh đã từng khóc lóc, anh đã cầu tục, từng thảm thương. Nhưng mà rồi sau đó 1 năm, sau đó 2 năm, sau đó 3 năm, anh vẫn ăn ngủ với cuộc đời, anh vẫn cười chơi với cuộc đời thoải mái. Thế anh gọi là anh đau khổ bao lâu? Niềm đau khổ kia chẳng qua là cái sát na kia, cái máu mình kia, anh feel bad, anh không có feel good thôi. Nhưng mà thực tế rồi, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thời gian nó phủ lấp, nó phai lạc hết. Nó đẩy cái tâm thức của anh, nó đẩy cái cảm xúc của anh đi sang một hướng khác hết. Và rõ ràng cái đau khổ kia không có bản chất để tồn tại. Cái đau khổ mà anh gọi là đau khổ kia, nó được thay thế bởi cái khác liền. Và bây giờ đây nhìn lại những cái đau khổ dường như chưa từng đau khổ, là tại vì cái đau khổ kia bây giờ nó mất chất rồi, nó biến chất rồi, nó trở thành một cái loại thứ khác rồi. Cung bậc cảm xúc là như thế. Mà chúng ta không thể định nghĩa được. Như chúng ta nói ban đầu, hạnh phúc của anh không phải là cái duy nhất, cũng phải là cái dùng chung cho mọi người. Và trong chúng ta đây không có cái đau khổ nào chung cho mọi người cả, không có cái hạnh phúc nào chung cho mọi người cả. Anh nói cái đó là hạnh phúc, nhưng tôi nói cái đó là ràng buộc, không phải hạnh phúc gì hết đó. Anh nói cái đó là đau khổ, tôi nói cái đó không có gì đau khổ hết đó. Sự thật cuộc sống nó như thế, có là phải mất. Anh có con là con anh phải chết, anh có vợ là vợ anh cũng phải chết, anh có tiền anh cũng phải mất hết. Đó là thực tế của đời sống, chẳng qua là nó đến lúc nào mà thôi. Anh phải nghĩ trong đầu anh là cái gì anh có ngày hôm nay là cái đó sẽ mất ngày mai. Lúc đó rồi thì may ra mới chấp nhận cuộc sống này là giả. Còn anh nghĩ nó tồn tại, dạ xin thưa, anh nghĩ không có nghĩa là nó thực tế là như thế. Điều anh nghĩ chẳng qua là trong đầu anh nghĩ mà thôi, còn thực tế cuộc sống nó khác, nó đi khác với những gì anh suy nghĩ. Tuy nhiên thực tế này là thực tế. Tôi có những cái của tôi và anh có những cái của anh. Tuy nhiên bản chất của dòng đời là thay đổi. Chính vì nó thay đổi cho nên anh không có gì, anh mới có thể có cái anh muốn. Và anh đã muốn có cái anh có rồi, thì cái đó theo bản chất nó cũng sẽ mất đi, theo vô thường chi phối. Cái hay á, của cuộc đời không phải là anh tìm cho có, hay là anh cố gắng anh bỏ mất nó đi, mà cái hay của con người chứng đạo đó là sống với tự cái bản chất thật của chính nó, hay gọi là như thị. Sao gọi là như thị? Như thị có nghĩa là như thế đó, anh sống như thế đó. Nó có rồi nó mất, anh chấp nhận nó có rồi nó mất, nhưng anh không bám víu trên cái có và cái mất kia. Anh có anh vui thì anh phải đồng nghĩa là anh mất anh cũng phải vui như lúc anh có. Được không ạ? Đương nhiên là không rồi. Làm sao có thể có thì vui là đúng rồi, chứ làm sao mất mà có thể vui như lúc có được. Nhưng đó là bản chất của dòng đời. Nếu anh đi đúng với bản chất dòng đời thì anh hạnh phúc. Anh đi ngược lại bản chất dòng đời thì anh đau khổ. Đau khổ hay không đau khổ không phải là anh có hay anh mất, mà là thái độ của anh đối với nó như thế nào. Chỉ có vậy thôi. Sự vật và hiện tượng chưa từng gian dối anh, chưa từng bỏ anh đến với người khác. Sự thật và hiện tượng nó vẫn là như thế. Trước đây anh chưa có em thì anh sống rất thoải mái, và anh mong muốn có em rồi, để rồi có em rồi lại bây giờ mất thì thì giống như anh trở lại lúc chưa có mà thôi. Ấy thế mà tâm thức ta không từng sống như vậy, không chấp nhận như thế, thì đó là tâm thức ta không chấp nhận. Nhưng sự vật và hiện tượng vẫn cứ như thế mà đi. Dạ được chưa? Dạ còn câu hỏi nào nữa không?
Thầy xin thầy có thể chỉ dẫn và cho con một câu hỏi này, là ví dụ những người mà hôn mê bất tỉnh, hoặc là những người mà bị cái như là bác sĩ nói là cái như đầu nó coi như là nó không có làm việc nữa, mà họ nằm đó, nhưng mà thực sự cái đó là vẫn còn sống, mình cảm thấy như họ vẫn còn sống, là vẫn còn hồn chưa lìa ra khỏi xác á thầy. Thì nhiều lúc thầy bác sĩ nói ok mình phải rút cái dây ra, thì mình lúc mà gia đình phải coi như rút cái dây ra để cho mà quyết định người đó có thể chết, thì mình có mang tội giết người không thầy? Đó là một phần thứ nhì nữa, là một cái chuyện thứ nhì nữa là con muốn hỏi thầy á, là nếu mà mình là người, khi mà những người đó có nhiều có cái trường hợp họ tỉnh dậy nhưng mà họ không biết gì hết, thì lúc đó thì nếu mà bác sĩ nói họ đã có như đã chết rồi đó, mà tại sao mình không biết những gì khi mình tỉnh lại? Thì thế nào là mình nghĩ là tại sao cái hồn của mình đợi chừng nào mình chết thì mình lìa ra khỏi xác, mình không biết là mình chết?
Dạ, xin cảm ơn chị. Thứ nhất là chúng ta trả lời thật nhanh tại chúng tôi không có thời gian nữa. Mọi thứ đều lý giải trên cái nghiệp của mọi người hết. Cái nghiệp tức là cái động lực, cái hành động có ý thức mà chúng ta chiêu tập cái nghiệp. Một cái sự tái sinh là do cái động lực này thúc đẩy mà mong muốn để trở thành. Có thời gian chúng ta sẽ nói rõ hơn. Cái người mà cái bộ óc không hoạt động nữa, bộ óc không hoạt động nữa thì người đó chết. Dẫu là tim của họ vẫn còn đập đập, do chemical nó có thể tạo ra một cái môi trường sống cho tim, cho phổi để nó có thể work. Nhưng cái não mà chết là coi như người đó chết. Và nếu như trong bệnh viện á, mỗi khi mà cái não của người đó chết rồi đó, thì bác sĩ cũng bó tay và cho rút ống. Lúc đó rồi thì xin thưa các vị, vô phương cứu chữa. Chúng ta có gắn ống vô cũng chỉ là nuôi cái môi trường trong thân này, tạo cho nó một cái môi trường giống như môi trường sống, kích hoạt cái chemical hả, để kích hoạt những cái muscle, ví dụ muscle của tim cho nó hoạt động, hoặc là gì đó vân vân. Nhưng mà nếu não chết là coi như người đó đã chết. Trong trường hợp này chúng ta rút ống để cho người đó đi, không nên kéo dài và không có tội, xin thưa, không có tội gì cả. Tạo cho họ một cái sự giải thoát ngay hiện tại, không có còn một cái kiểu sống mà không có tâm thức nữa. Đó là chúng ta đã giúp cho họ. Và xin thưa, nếu mà chúng ta làm như vậy rồi á, mình cũng không có cách nào để có thể cứu chữa được, tại vì não đã chết là coi như chết. Là sống một cái đời sống thực vật. Và câu hỏi thứ hai của chị là,
nhưng mà có nhiều trường hợp người ta tỉnh dậy và nhiều năm về sau người ta tỉnh dậy.
Không có sao hết. Trong những cái trường hợp não nó có một cái gì đó để nó có thể kích hoạt lại, để có thể sống lại, thì như chúng ta nói là bây giờ đã có những cái bệnh nhân đó, ví dụ như người ta bị ung thư phổi, ung thư tim hay là cái gì đó, sau khi người ta vừa tắt thở là người ta đóng băng liền, người ta đem cái xác đó vào, cất vào trong tủ lạnh, đợi dài 30 năm sau hoặc là 100 năm sau nữa, khi mà khoa học nó có thể tiến bộ rồi, người ta đem cái xác đó ra, người ta hâm nóng, warm up nó lên để rồi người ta trị cái bệnh đó. Thì ngày hôm nay nó có cái yếu tố đó. Tuy nhiên mình cũng không biết được là người ta có thể làm được hay không. Và cái tâm thức lúc mà người ta chết đó, người ta chết lâm sàng đó, nó có còn ở lại hay không, hay là lúc đó nó đã đi tái sinh, thì rõ ràng người kia không có trở lại được. Theo như quan điểm của Phật giáo đó là khi mà tinh cha huyết mẹ gặp nhau á, phải có một thức để vào trong đó thì nó mới có khả năng thụ thai và sinh con được. Còn nếu như không có một thức đi vào thì không có khả năng tạo ra baby. Trong cái trường hợp mà chị nói, nếu như mà người đó sau nhiều năm trị bệnh mà người ta trở lại được á, thì rõ ràng rằng là cái thần thức của người ta chưa có chết. Cái thần thức của người ta có thể là còn ở đó để tiếp tục cái đời sống mà người ta không có đi. Giống như thể là ngày hôm nay chúng ta ngủ một đêm vậy đó. Lúc chúng ta ngủ chúng ta đâu có biết gì đâu, và thần thức của chúng ta lúc đó nó cũng đi đâu rồi. Chứng tỏ là cái bộ phận neuron thần kinh của mình nó ngủ. Và cái giấc ngủ này có người thì kéo dài 8 tiếng, có người thì kéo dài vài chục năm, như là chị nói vậy. Thì trong cái lúc mà cái giấc ngủ vài tiếng của chúng ta đây, giờ này các vị về thực tập đi. Mỗi một ngày như vậy các vị đều chết rồi đó. Và ngày mai rồi các vị thức dậy là coi như sống dậy rồi. Thế thì trong cái lúc mà chúng ta ngủ như vậy, thần thức của mình lúc đó nó hôn mê, nó bất tỉnh này. Lúc đó là tất cả những cái bộ não của mình nó nghỉ ngơi. Và cái thần thức của chúng ta đây nhờ có cái não này để cho thần thức nó nương gá, mà nó tạo nên cái ý thức, nó tạo nên cái tâm thức. Giống như thể các vị có đôi mắt, nhờ cái đôi mắt của các vị có mở mắt ra để nhìn, mà các vị thấy là cô này cao, cô kia thấp, màu này màu đỏ, màu kia màu vàng. Chứ nếu không có đôi mắt này thì các vị không thể thấy được, nhưng các vị vẫn biết được. Và cái biết này là từ nơi đôi mắt đưa vào để các vị có thể phân biệt và nhận biết. Thì cũng như thế, tâm thức và bộ não cũng là như vậy. Nó phải nương gá với nhau mà nó thành tựu. Chúng ta tạm thời trả lời như vậy. Và mình sẽ kết thúc ở đây, tại vì chúng tôi còn phải ra phi trường cho kịp cái chuyến bay. Cầu chúc cho các vị luôn bình an, luôn mạnh giỏi. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào đầu của tháng 9, ngày mấy ha?
3, 4, 5, 6
hả? Nhiều quá vậy. Dạ, tháng 9. Dạ, cái tuần lễ Labor Day á hả? Dạ. Rồi, tôi cầu chúc cho tất cả các vị bình an, hạnh phúc, luôn an lành trong đời sống này. Và luôn biết được là các vị chỉ có giây phút này thôi. Cái giây phút tâm mất, giây phút này còn thì các vị còn. Ngày mai là chuyện của ngày mai, ngày hôm qua là chuyện của ngày hôm qua. Giây phút này là các vị có đầy đủ tình tiền tù tội gì đó cũng giây phút này ha. Giữ giây phút này để an lành và hạnh phúc. Thì kính cảm ơn tất cả các vị. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời tất cả các vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đến.